Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Mathematical Theory of Communication là tác phẩm nền tảng của Claude E. Shannon, xuất bản thành sách năm 1949 từ hai bài báo năm 1948, kèm một bài diễn giải của Warren Weaver dành cho độc giả rộng hơn. Đây không phải sách phổ thông về cách giao tiếp giữa con người, mà là một công trình toán học và kỹ thuật về cách đo lường, mã hóa, truyền và tái tạo thông tin. Shannon tách nội dung của thông điệp khỏi ý nghĩa của nó để nghiên cứu quá trình truyền tin bằng xác suất, tín hiệu và giới hạn vật lý của kênh truyền. Tác phẩm xây dựng mô hình gồm nguồn tin, bộ phát kênh, bộ thu, nơi nhận và nhiễu. Từ mô hình ấy, sách đưa ra các khái niệm đã định hình thời đại số như bit, entropy, dư thừa, dung lượng kênh và mã hóa. Mục tiêu chính là xác định điều gì có thể nén, điều gì có thể truyền tin cậy và giới hạn nào không một kỹ thuật nào có thể vượt qua. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình truyền thông tách thông tin khỏi ý nghĩa của thông điệp. Đóng góp mở đầu và có tính quyết định của sách là biến truyền thông thành một hệ thống có thể phân tích. Shannon mô tả chuỗi từ nguồn tạo ra thông điệp, bộ phát biến nó thành tín hiệu, kênh mang tín hiệu, bộ thu khôi phục thông điệp đến đích nhận. Trong chuỗi này, nhiễu có thể làm tín hiệu bị thay đổi trước khi tới nơi. Điểm quan trọng là lý thuyết chủ yếu, không hỏi thông điệp có ý nghĩa gì, đúng về mặt đạo đức hay có giá trị với người nhận hay không. Nó hỏi cần bao nhiêu tài nguyên để phân biệt các thông điệp có thể có và liệu thông điệp có thể đến nơi với độ chính xác mong muốn hay không. Sự trừu tượng này khiến cùng một khung có thể áp dụng cho điện báo, điện thoại, dữ liệu máy tính, truyền hình, lưu trữ số và mạng không dây. Nó cũng tránh việc gắn lý thuyết vào một thiết bị cụ thể, vốn sẽ nhanh chóng lỗi thời. Khi phân biệt thông tin với ý nghĩa, Shannon không phủ nhận vai trò của ngữ nghĩa trong giao tiếp con người. Ông chỉ xác lập một tầng vấn đề riêng, nơi các quy luật về mã hóa và truyền dẫn có thể được phát biểu chính xác. Đây là lý do cuốn sách vẫn là nền tảng cho kỹ thuật truyền thông hiện đại. Thứ hai, entropy đo mức bất định và đặt đáy cho nén dữ liệu không mất mát. Khái niệm entropy cho phép Shannon định lượng lượng thông tin trung bình do một nguồn sinh ra. Trực giác cốt lõi là một sự kiện càng ít khả năng xảy ra thì khi nó xuất hiện càng mang nhiều thông tin. Ngược lại, những mẫu lặp lại hoặc có thể đoán trước chứa ít thông tin mới hơn. Với một nguồn có nhiều ký hiệu xuất hiện theo các xác suất khác nhau, entropy tổng hợp mức bất định trung bình trước khi ký hiệu kế tiếp được biết. Một đồng xu công bằng có entropy cao hơn đồng xu thiên lệch vì kết quả của nó khó đoán hơn. Ý nghĩa kỹ thuật của khái niệm này rất cụ thể. Nếu nguồn có cấu trúc thống kê, các ký hiệu phổ biến có thể được biểu diễn ngắn hơn, còn ký hiệu hiếm dùng biểu diễn dài hơn. Nhờ vậy, dữ liệu có thể được nén mà không làm mất nội dung. Tuy nhiên, entropy không chỉ gợi ý cách nén, mà còn xác định giới hạn lý thuyết cho nén không mất mát trên trung bình. Không thể liên tục mã hóa một nguồn xuống thấp hơn entropy của nó, mà vẫn khôi phục chính xác mọi thông điệp. Lập luận này giải thích vì sao văn bản có thể nén tốt nhờ nhiều quy luật và lặp lại, còn dữ liệu đã được nén hoặc ngẫu nhiên thường rất khó giảm thêm. Entropy vì thế nối xác suất với hiệu quả lưu trữ và truyền tải. Thứ ba, dư thừa vừa là phần có thể loại bỏ, vừa là nguồn lực để chống lỗi. Sách đặt dư thừa ở vị trí tinh tế hơn, cách hiểu thông thường rằng mọi sự lặp lại đều lãng phí. Trong một nguồn tin, dư thừa là phần có thể dự đoán từ cấu trúc thống kê, như các tổ hợp chữ cái phổ biến trong ngôn ngữ. Khi mục tiêu là nén, phần dự đoán được này tạo cơ hội rút ngắn biểu diễn. Mã hóa nguồn khai thác chính đặc điểm đó để đưa tốc độ biểu diễn gần giới hạn entropy. Nhưng trong một kênh có nhiễu, hệ thống lại thường chủ động thêm dư thừa vào tín hiệu. Các bit bổ sung không mang nội dung mới theo nghĩa trực tiếp, nhưng cung cấp dấu vết để bộ thu phát hiện hoặc sửa những sai lệch do nhiễu gây ra. Vì vậy, cần phân biệt dư thừa vốn có trong thông điệp với dư thừa được thiết kế trong mã truyền. Một bên có thể được giảm để tiết kiệm băng thông hoặc dung lượng, bên kia có thể cần được thêm để tăng độ tin cậy. Lựa chọn tối ưu tùy thuộc vào đặc tính nguồn, mức nhiễu, tốc độ yêu cầu và độ trễ chấp nhận được. Từ khuôn khổ này, sách mở đường cho việc tách bài toán nén dữ liệu khỏi bài toán bảo vệ dữ liệu khi truyền. Đây vẫn là nguyên tắc thiết kế hữu ích trong hệ thống số, từ tệp lưu trữ đến liên lạc vô tuyến. Thứ tư, dung lượng kênh xác định ranh giới giữa truyền tin cậy và lỗi không tránh khỏi. Kết quả nổi tiếng nhất của Shannon là định lý mã hóa kênh, khẳng định mỗi kênh truyền có một dung lượng, tức tốc độ thông tin tối đa có thể đạt độ tin cậy tùy ý về mặt lý thuyết. Nếu tốc độ truyền thấp hơn dung lượng, có thể dùng các mã đủ tốt và khối dữ liệu đủ dài để xác suất lỗi nhỏ đến mức mong muốn. nếu cố truyền cao hơn dung lượng, không có sơ đồ mã hóa nào có thể duy trì truyền tin đáng tin cậy. Điều này thay đổi trực giác kỹ thuật trước đó. Nhiễu không đơn giản đồng nghĩa với việc truyền chính xác là bất khả thi. Vấn đề là phải kết hợp đúng tốc độ, cách mã hóa và tài nguyên của kênh. Với kênh giới hạn băng thông và có nhiễu ngẫu nhiên, dung lượng phụ thuộc vào băng thông cùng tỷ số giữa công suất tín hiệu và công suất nhiễu. Tăng công suất tín hiệu có ích, nhưng lợi ích không tăng tuyến tính mãi mãi. Tăng băng thông hoặc cải thiện mã hóa cũng có vai trò riêng. Cần lưu ý, định lý không cung cấp ngay một mã đơn giản ngắn và thực thi dễ dàng để chạm đúng giới hạn. Nó là một định luật về khả năng tối hậu. Nhiều thập kỷ phát triển mã sửa lỗi sau đó có thể được xem là nỗ lực tạo ra các hệ thống thực tế tiến gần hơn đến ranh giới Shannon đã xác định. Cuối cùng, mã hóa và mô hình xác suất biến cấu trúc nguồn thành thiết kế kỹ thuật, The Mathematical Theory of Communication, không dừng ở việc nêu ra các giới hạn trừu tượng, mà còn cho thấy vì sao cấu trúc xác suất của nguồn phải định hướng cách mã hóa. Shannon trình bày các phương pháp mã hóa hiệu quả, trong đó có cách tiếp cận Shannon-Fano nhằm gắn biểu diễn ngắn hơn cho các lựa chọn có xác suất cao. Nguyên lý này là tiền đề cho nhiều kỹ thuật mã hóa nguồn về sau. Cuốn sách cũng dùng chuỗi Markov để minh họa rằng văn bản có vẻ giống tiếng Anh có thể được tạo ra với các mức độ ghi nhớ ngữ cảnh khác nhau. Nếu chỉ xét tần suất từng chữ, kết quả còn rất thô. Nếu xét xác suất của chữ tiếp theo dựa trên những chữ đứng trước, cấu trúc ngôn ngữ được phản ánh tốt hơn. Ví dụ này không nhằm tái tạo đầy đủ ý nghĩa của ngôn ngữ, mà chứng minh một nguồn có thể được mô tả bằng các phụ thuộc thống kê. Từ đó ta hiểu rằng hiệu quả mã hóa không đến từ việc đoán mò nội dung, mà từ việc nắm đúng phân bố và quy luật xuất hiện của ký hiệu. Đây cũng là điểm làm tác phẩm vượt ra ngoài kỹ thuật điện thoại thời bấy giờ. Nó cung cấp ngôn ngữ chung để nghiên cứu mọi nguồn tạo dữ liệu, mọi phương tiện truyền tín hiệu và sự đánh đổi giữa tốc độ, độ tin cậy, độ phức tạp trong thiết kế hệ thống. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với sinh viên và người làm trong điện, điện tử, khoa học máy tính, toán ứng dụng, xử lý tín hiệu, viễn thông, mật mã và khoa học dữ liệu, muốn hiểu các nguyên lý phía dưới công nghệ số. Người đọc phổ thông có nền tảng xác suất cũng có thể thu được lợi ích lớn từ bài viết diễn giải của Warren Weaver, nhưng phần chính của Shannon đòi hỏi sự kiên nhẫn với ký hiệu, lập luận xác suất và tính trừu tượng. Giá trị thực tế của tác phẩm nằm ở việc giúp người đọc nhìn rõ các vấn đề thường bị lẫn lộn, nén không mất mát bị giới hạn bởi entropy của nguồn, chống lỗi cần mã hóa phù hợp với kênh. Tín hiệu mạnh hơn không phải là lời giải duy nhất, vì tốc độ truyền và cấu trúc mã mới quyết định có thể đạt độ tin cậy nào. Về mặt trí tuệ, sách rèn một cách tư duy mạnh mẽ là tìm đại lượng có thể đo, phát biểu giới hạn, rồi phân biệt rõ điều bất khả thi với điều chỉ chưa có kỹ thuật đủ tốt. So với các sách nhập môn truyền thông hiện đại, tác phẩm này ít ví dụ thực hành, ít hướng dẫn triển khai và không cập nhật các chuẩn công nghệ mới. Điểm nổi bật của nó là mức độ nguyên bản và cô đọng. Thay vì mô tả một công nghệ, Shannon xác định các định luật chung chi phối mọi hệ thống truyền tin. Vì thế, đây là văn bản gốc có giá trị lâu dài, không chỉ là một cuốn lịch sử của ngành. Nếu bạn muốn ủng hộ Claude A. Shannon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!